Không có cái biến chứng gì hết, không có lý do gì sai. Cái chuyện rất đơn giản, không có lý do gì sai hết. Cái soi hồn là chỉ là chặn mấy cái huyệt chút xíu về, bịt về, để cho mấy cái thần kinh của cái phổi nó được ngay ngắn và khai thông cái quả can. Anh bịt kín cái lỗ tai và chặn cái này, chặn ở đây nó chạy về đây, chặn ở đây nó chạy về đây, và theo mặt bỏ trái, theo trái bỏ mặt, đó là tạo động loạn với chính mình. Còn cái phương pháp này là hoàn toàn là trung dung, ý ngó thẳng đây và ý niệm cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và tu cách nghĩa đó là hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ đó. Nó khác. Còn cái hít thở là hít vô đầy dúng, ai lại không biết hít, nằm đó sải tay sải chân hít vô mà có cái gì đâu mà lộ, thấy không đó. Rồi thở ra cho xẹp, nó không có cái gì hết, cho nên cái đó không có làm sao mà làm sai được hết, rất đơn giản, không có sai, thấy không. Có sai chăng đi nữa là sau này anh được nhẹ rồi và anh ngồi thiền đó, anh nghĩ rằng tôi tu và tôi xuất hồn được, tôi sẽ nắm đầu thằng đó tôi trả thù, cái đó là sai. Cái đó là sai. Tôi xuất hồn được rồi tôi làm cho cô yêu tôi, đó là sai. Định là phần hồn anh bị ô nhiễm, bị tóc chê bởi với một cái tư tưởng bất chánh, nó làm cho anh nặng và lo âu về trong một góc. Còn ở đây chúng ta giải tỏa trung dung, tiến tới vô cùng bất diệt để cứu độ chúng sanh, thì cái tâm thức nó lớn rộng và trở về làm chủ cái tiểu thiên địa, không khác gì cái càn khôn vũ trụ. Nè. Nha.
Trong này ngoài những cái điều cấm đoán của Phật giáo về giới luật, chẳng hạn như là không được cắt vặt, không được tà dâm vân vân, mà theo trong này cũng thấy là theo phương pháp này thì chúng ta không cần phải theo một giới luật nào hết. Nhưng theo tôi nghĩ, nếu trường hợp không theo một giới luật nào hết mà áp dụng hai phương pháp này, trong khi con vẫn tiếp tục uống rượu ví dụ vậy, hay con vẫn tiếp tục con đường tà dâm, thì tôi nghĩ rằng bằng những con đường đó thì khó thể đạt được cái kết quả trong cái phương pháp này. Như vậy có phải là khi thực hành có phải cấm tức, chúng ta phải tự cấm mình bằng những cái phương pháp đi theo cái con đường đó hay không?
Theo ở đây rất rõ ràng là anh đã sống trong một thể xác đã có giới luật, mắt thì lớn mà bụng thì nhỏ, mọi người xác nhận chưa? Vô restaurant tôi thấy gà tôi muốn ăn ba con mà ăn hai cái đùi là ứ rồi, thấy chưa? Tôi dâm, tôi thiệt dâm, tôi thấy cô gái đó tôi muốn ngủ với cô tới sáng, nhưng mà mấy lần là tôi phải đem băng ca đưa rước tôi vô nhà thương, phải không? Giới luật có sẵn trong thể xác của nhân sanh, cho nên đừng đặt giới luật. Giới luật đó nó có rồi, anh muốn tham của người ta, anh muốn cắp cái ly này, anh tới anh cắp cái ly này, cái tâm anh cũng run rồi. Cái giới luật nó nhắc anh rồi, chứ không phải anh giỏi đâu. Mà nếu dù cho anh gan cách mấy, anh cắp cái ly này, anh bán bạc triệu, rồi tại vì cái ly này nó sẽ dẫn anh đi cái chỗ kia mà sa đọa. Tiền anh dễ kiếm, anh đi chơi bờ, anh chỉ kê ma túy, anh đụng thứ hư hoại thể xác cho anh, hình phạt có giới luật. Chứ đừng làm bộ nói anh tu anh phải vô giới luật này, vô giới luật kia, vô giới luật nó, rồi nó làm cho anh khao khát, anh còn tham hơn hồi xưa. Cái này không cần. Cái này có phương pháp, có thanh khí điển và sửa trật tự ở bên trong của anh. Từ sự động loạn của anh đạt tới thanh tịnh, anh mới thật sự là thanh tịnh. Và anh bước vô trong sự thanh tịnh là anh chỉ kìm động loạn mà thôi. Anh thấy không? Cho nên chúng ta, một người tuổi trẻ, tôi đã qua tuổi đó rồi, dồn cô gái đó yêu quá, duyên nợ của mình yêu quá, tôi lấy được bà này là tôi thanh tịnh sung sướng. Nhưng mà bước vào rồi, vô hộp rồi á, lại ăn thua đủ. Thì đó, mọi người ở đây cũng nhìn nhận. Mà để chi? Để trở về với giới luật của chúng ta, để thấy rõ rằng cảnh đời là tạm, cảnh đời là bãi trường thi, và chúng ta đang học hỏi. Chính vợ ta là thầy ta, mà chính ta là thầy của vợ ta.
Và cái nghịch cảnh đó mới là thức tâm. Mà ai hiểu ta bằng vợ ta? Vì trước khi chúng ta yêu vợ ta, chúng ta nói hết rồi, giấu không được nữa. Rồi bây giờ bà nói cái gì, bà móc ngay trong tim bà nói ra, phải không? Thì bà đó là sư chứ gì nữa, mà ông kia cũng là sư. Thì ra hai người trao đổi trong chương trình học hỏi tiến hóa mà không hay, chỉ đi tìm sư nào. Trong nhà mình đầy sư hết, con đông là sư không, ông cha học biết bao nhiêu ông sư, thấy chưa? Nhờ đó mà chúng ta học chỉ nhận. Vì chúng ta đã khai hết tội trạng cho bả rồi, bây giờ chúng ta làm bậy là chúng ta chết, phải học chỉ nhận, thấy chưa? Cho nên chúng ta ở trong chu trình xây dựng tiến hóa, mọi người đã và đang học, chứ không từ chối. Đó là giới luật. Lời giới luật đó là tự nhiên và siêu nhiên, là cấu trúc từ siêu nhiên đến, mà qua theo tia hào quang của Thượng Đế phân giải đường tiến của tâm linh. Người giữ thiệt giữ, hung thiệt hung, chửi cả ông trời, nhưng mà tới lúc lâm nạn rồi, trời ơi, tôi không có tội đó mà nó buộc tôi tội đó, lúc đó anh mới kêu trời. Chứ hiện tại ở Việt Nam thiếu gì người kêu trời, không có tội, không có tội gì hết, mà cái ông đảng ông nói thằng này mười mấy cái tội, trời ơi, tôi hồi nào giờ đâu có làm gì đó, lúc đó anh mới biết ông trời, thấy chưa? Cho nên chúng ta chưa lâm nạn, chưa biết, chưa gặp khổ cảnh, chưa thức tâm, cho nên chúng ta được điều luyện mãi mãi, từ ngay trong gia đình, con cái, xã hội đang điều luyện chúng ta. Bây giờ các bạn đi làm đây, nói thiệt các bạn mà lơ là một tiếng đồng hồ là nó đuổi ra khỏi trường, nó không cho làm. Thì mình phải học nhận, phải cố gắng. Vì ai? Vì vợ, vì con, vì bản thân, vì quê nhà đất nước, phải đi làm, phải đi học. Đó là chúng ta học nhận. Đó nó có giới luật hết. Chứ đừng có bày ra giới luật rồi xưng hô là tôi ở trong ngũ giới, là thập giới, rốt cuộc là không có giới nào làm được rồi. Cái đó là địa ngục, nó mờ nó khổ thêm. Chúng ta trong thức tinh thật thà, tôi đã từ thằng vô công trở nên một thiện giác, cái đó là món quà quý của chúng ta. Tôi là một người trăng trước và tôi bây giờ trở nên một người thành thiện, đó là món quà quý của nhân loại. Cho nên chúng ta phải thực hành trong thực chất, không nên đặt vấn đề mê loạn và tạo hư thêm. Còn ai thắc mắc nữa?
Trên 10 năm khi tôi đến bác sĩ thì tôi uống thuốc 2 ngày thì tôi hết rồi đó. Tôi ra ngày sẽ ngứa lại nữa, sẽ tiếp tục uống luôn.
Thì cái đó là chị phải biết rằng cái ngứa do đâu mà ra. À, thì do cái điển ở trong mình, trong trượt, trong thanh, như nãy giờ tôi cách nghĩa. Và phải chị bằng lòng chị làm cái này, rồi chị cũng tiếp tục tha thuốc, không có gì hết, mà chị làm thét á, chị đem nó ra ngoài. Rồi lần lần hồi nào giờ chị ăn thịt, ăn cá, ăn những cái máu huyết động loạn và nó tạo cái ngứa, rồi bây giờ chị mới thay đổi. Chứ thời gian cái thức ăn của chị thay đổi thì nó nhẹ, thì lần lần nó phải từ bỏ nó ra đi. Cái ngứa là cái dâm tánh của con người, à, nó ra từ lỗ chân lông chứ không đâu hết. Mà cái pháp này là làm pháp chiếu minh hít thở này á, nó đuổi ra khỏi lỗ chân lông và nó ra đại tiện chuyển tiện. Mà chị phải gia công thì lần lần nó hết chứ không có gì hết. Hồi ban đầu tôi mới tu, cái mặt tôi như cùi, nó ra cục mà ngứa không dám gài. Chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó đi thôi, rồi nó hồi hết. Cái dâm loạn của con người, người nào cũng có. Xuống thế gian, nếu mà chúng ta không có cái dâm dục đó, làm sao tạo ra cái thế giới mà người đâm cất nhà cất cửa vậy được, thấy không? Cái đó là cái định luật của Thượng Đế. Nhưng mà chúng ta thức tâm thì chúng ta tự giải, mà chính Thượng Đế cho chúng ta học, và chúng ta mượn cái nguyên lý của Thượng Đế để giải nó ra, lấy cái thanh khí điện của trời đất để giải nó ra, chứ không có cái gì đâu. Đó là thuốc trực tiếp, còn cái thuốc tha đó là gián tiếp mà thôi. Còn chỉ làm thời gian chị thấy nó hết, rồi lúc đó chị mới nói, tôi hồi sức ngứa và tôi làm như vậy hết, bao nhiêu đó chị cũng độ cho mất, biết bao nhiêu người ngứa như chị. Thấy không? Chứ không cần nói ngũ giới thập giới chi, nó mất công cũng độ người ta tu được. Hả? đó, giờ nằm hít thở đó, chiếu minh đó, soi hồn rồi chiếu minh hai cái đó, rồi thuốc chị vẫn tha, rồi lần lần là chị sẽ thấy nó bớt. Đó. Nhà chơi cái đó là nó khó chịu lắm đó nha. Nhưng mà phải rất kiên nhẫn, đừng có nửa chừng mà chán. Chính chị xây dựng cho chị và chị làm cho chị, không có ai làm cho chị được hết. Thấy không? Mình rước vô mình phải giải nó ra. Hả?
Thứ 8 cho con hỏi, tại vì có một dạo đó, lúc mới đầu con ngồi đó thì thấy luồng điển nó chạy rân hết cùng mình. Nhưng mà có về sau này đó, thì con ngồi đó lúc mà tập trung tư tưởng đó, nhắm mắt lại thì ở ngay tâm tinh đó, điện rất là nặng và có cái sự tức gì nó đè. Thì có nhiều lúc con ráng qua một ba cú nổ và tới lúc gần đến đó, thì trong đầu rất là nặng. Thì trong có nghĩa là cách mấy tuần nay là con nhắm ngồi. Thì nhất là bây giờ có nhiều lúc trong đầu á, thấy nhiều khi nó làm có cái gì nó chạy việc thì không biết.
Cho nên cái giai đoạn đầu phải làm soi hồn với chiếu minh thôi, vì cái dục tính ở dưới nó đang phát triển. Cho nên chỉ làm có hai pháp phan thiền nữa, không có thiền, không có thiền được hả? Chỉ soi hồn và làm chiếu minh cho nó lọc hết cái dục tính ở dưới này thì ở trên này nó không còn. Nhớ cái soi hồn với chiếu minh hai cái đó thôi, thì tuổi trẻ làm bao nhiêu đó. Phải làm nữa. Còn cái nó mà trì nặng ở đây là cái đường luồng điển nó tới tụ. Sau này một ngày nào nó cứ vắt nhắm mắt, lúc đó nó bực sáng lên cái nó ê chỗ này, rồi cái nó hết ê chỗ này, nó mới ê chỗ này. Đây là thế gian. Khi mà xuất ra ê chỗ này và đi thấy ánh sáng là ở thế gian, mà đi ở đây là trung thiên thế giới. Ê chỗ này là vòng lan chiên cảnh, mà ê vô đây là nghề Phật gia. Ngắn điểm nó truy chứ, nó truy đó, nó truy nó sắp bực ra đó. Nó sắp bực ra nên mình phải làm soi hồn được chiếu minh ở dưới cho nó thông cái nữa. Không, cái đó là luồng điển, cái luồng trượt điển ở trong mình đó. Cho nên tôi kêu làm chiếu minh để cho nó giải cái phần ở dưới, nó không có lên nữa. Và phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thời gian. Nó nhột cái chỗ này, nó nhột như có ai rờ và nó hết. Tại sao không được? Không, mình nằm chứ không được ngồi. Tôi bây giờ không có cho ngồi, chỉ soi hồn với nằm thôi à. Nằm hít thở rồi ngủ thôi, chứ không có ngồi thiền. Chưa đúng trình độ. Làm vậy thì cái trượt nó lấn áp lên trên bộ đầu, không được. Bây giờ phải giải nó ở dưới và ra lỗ chân lông. Đó. Còn rảnh là mình cứ co lửa trì niệm thôi. Trì niệm mà phải nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để nó lặp lại cái luồng điển chút xíu là hết, chứ không có gì hết. Cũng như cái máy mà dặn sai con ốc chút xíu không có gì chặt cho nên nó nặng. Nhưng bây giờ làm cái ở dưới cho nó thông, bởi vì tuổi trẻ là cái dục tính nó gia tăng. Bây giờ mình làm chiếu mình để giảm bớt cái dục tính thì bộ đầu nó nhẹ, không có gì. Hả? Ráng nằm hít thở ngày được hai lần hả thì được, có đừng có nôn đi đâu hết á. Chứ còn đi đâu giờ, bây giờ sửa cho nó bình quân bình để mình học cái chuyên môn để ứng phó với hoàn cảnh hiện tại trước đã. Ăn thua cái tâm, cho nên cái cơ trời, cái thiên cơ sẽ xảy tới. Mà xảy tới mình có tâm tu học là bề trên ta trước mình rồi. Cho nên ở Việt Nam đâu phải tu thiền, nó qua cái cơn khảo đảo này rồi có gì đó lên Long Hoa Hội rồi các bạn mới thấy là người Việt Nam có mặt rất nhiều ở đây. Nó chịu khổ quá nhiều, muốn gì cũng không được, có của cũng bị người ta lấy, muốn nói cũng không xong mà nghe cũng không vô. Thì đó là ông đó thiền chứ làm gì. Tất cả ở Việt Nam bây giờ đang thiền mà đâu có ai hiểu. Nói ra thì cũng không dám nói, mà nghe thì nghe không vô, phải không? Mà của cải mình thì họ nói là mày bóc lột của người ta lấy hết. Ông đó ông thiền chứ ông làm gì đâu mà đi học pháp thiền gì nữa. Tất cả là đang thiền mà không ai hiểu.
tháng cho khỏi, cho khỏi. Khi mà mình thiền á, là trong người mình có một chút điện mà. Trong trường hợp là mình ngưng đi thì cái điện ấy nó còn là cái điện tốt hơn. Bởi vì khi mà mình ngưng lại mà mình không có tất thêm được.
Anh ngưng là anh chỉ phục vụ cho cái xấu mà thôi. Bởi vì anh đã một tiên đồng giáng trần là anh phục vụ cái chuyện đời. Anh lấy cái sáng suốt của anh phục vụ chuyện đời. Vì mình làm cái gì tôi muốn làm cái ly ra, tôi làm cái ly ra được rồi, tôi muốn giấu cái nghề và tôi bán tôi kiếm lời. Mình lấy cái sáng suốt của mình phục vụ cái vật chất, rồi mình đem lại gom tụ cái sáng suốt của mình và không chịu phát triển ra. Thấy không? Thật ra mình tu là mình mở ra, mình mở cái tâm lớn rộng để đón thanh quang điển lành của bề trên. Mà bây giờ mình không tu thì tự nhiên nó khép lại, nó khép lại nó phải bực bội. Không có pha nó làm bực bội thôi, bực bội lắm. Bởi vì anh mở cửa để anh đi mà anh không thèm đi thì nó bực bội chứ gì. Anh tự giam anh mà thôi, làm càng ngày càng giam, càng ngày càng xuống, tìm cách này tìm cách kia tìm cách nọ thì chỉ động loạn thôi mà. Thì sự sáng suốt của anh phục vụ cho sự động loạn, thay vì sự sáng suốt của anh đi tìm sự sáng suốt của mình. À, cho nên tu thì phải trì kỳ trí. Làm ở đời làm việc gì cũng vậy, trì kỳ trí thì thành công, mà không trì trí thì người thất bại. Nha, xin chào. Nha. 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 Cái hữu vi là cụ phải có hình tướng, mà do hình tướng đó nó thức tâm của hành giả thì cái tâm là vô vi. Từ hữu vi chuyển về vô vi, hằng ngày cụ tụng kinh, cụ niệm Phật, cụ lạy Phật và rất thành tâm, đó là từ hữu vi chuyển về vô vi, chuyển về vô vi. Cho nên mà cụ vung bồi cái pháp, cụ thức tâm rồi, cụ thấy rằng tôi biết rằng tôi kính tượng Phật lắm, nhưng mà tôi muốn đem tượng Phật vào lòng. Tôi kính chùa chiền, tôi muốn đem chùa chiền vào lòng. Tôi rất thích kinh kệ, nhưng mà tôi phải am hiểu kinh kệ để khai triển nguyên lý của kinh kệ. Tôi mới để trong tủ sách của khối ấp thần. Đó là chuyển về vô vi. Bởi vì rốt cuộc cụ chỉ ra đi không có hình ảnh, đi với cái thức hồi sinh vô cùng của cụ mà thôi. Được thấy rõ chưa? Thì cũng phải dọn chùa chiền tâm thức, Phật pháp trong tâm cụ để ra đi. Cho nên cuộc thực hành về vô vi nó đâu có muộn. Từ hữu vi nó đã chuyển về vô vi, và cụ nắm cái vô vi, cụ để đi lên đảnh lễ Đức Phật chân chánh. Cũng phải nhờ hình tượng mà cụ hiểu Đức Phật. Vậy chứ cụ nên cụ thích diễn kiến Đức Phật đó. Mà nếu cụ thích diễn kiến Đức Phật thì cụ phải trở về vô vi là điển hình. Cho nên Đức Phật đem gì về Niết Bàn? Niết Bàn Ngài đã đem hào quang vô cùng của Ngài ngưỡng ở Niết Bàn. Thì bây giờ cụ có vô vi không? Cụ có vô vi là cái không không ở bên trong, cụ phải đem đi, là cái lục quân bình trong nội thức của cụ. Cho nên cụ tu cái pháp này là cụ đem chùa vào tâm và đem bàn thờ vào tâm, chứ không có để ngoài nữa. Vì không còn thì giờ để trì trệ và quỳ lạy nữa, nhưng mà cụ phải dùng phần hồn để quỳ lạy trực tiếp và để học sự sáng suốt vô cùng ở bên trên. Cho nên đã từ hữu vi về vô vi là vậy. Bây giờ nắm vô vi để đi lên, vì tuổi tác không có chờ đợi của mình. Nó bao nhiêu năm là bao nhiêu năm thì cụ phải ra đi. Cho nên cụ đã hiểu cái đó và cụ thực hành cái này thì cụ thấy sáng ra rồi. Ở đây có một cái phương pháp cho cụ soi hồn làm chiếu minh. Rồi hằng ngày cụ muốn tụng kinh, cụ muốn tiếp tục tụng kinh, và cụ làm chiếu minh cái hơi của càng ngày càng dài, và cụ đọc kinh cụ thấy cái âm thanh cụ khác. Rồi trong lúc đó cụ không có xài âm thanh nữa, vì cơ thể cần dùng cái hơi, cái khí điển để mà sống, thì cụ dùng ý để xem thịt. Lúc đó là cái khí điển cụ mở rồi, cụ mới trực tiếp được tiến tới Đức Phật bằng ý chí của cụ. Yeah. Cho nhiều người nữa là tôi tu hữu vi khác, vô vi khác. Không có hữu vi lấy gì có vô vi. Không có hình ông Phật, làm sao chúng ta mới tìm ra ta là Phật? Vì Đức Phật đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật, chứ tôi đã thành Phật đâu mà ông cao. Ông Phật cứ nói tôi là nhân nhân giai thành Phật, chứ tôi cũng có phần Phật ở trong này. Hỏi Phật là gì? Phật là thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, chuyển xương, xương sống xương, hấp thụ là vũ trụ. Cái khung trời, một hơi hít vô và thở ra, hỏi cho người nào có. Nhân nhân giai thành Phật là vậy. Mình trở về với điển giới, mình mới thấy là Phật tâm. Còn ở phàm giới làm sao mình thấy Phật tâm? Mình cho cái hình đó là quan trọng thì không được. Cái hình đó là để cho chúng ta truy tầm lịch sử của Đức Phật và rõ cái nguyên ý của Ngài truyền cảm cho chúng ta trong kinh kệ bằng cách này. Như kinh A-di-đà chẳng hạn, nói rất rõ, nói Ngài tiến hóa tới đâu, mở tới đâu, chúng ta phải đọc và suy nghĩ và dẫn tiến và đặt mình ta vào đó. Trên đọc kinh Chúa cũng phải đặt mình ta vào đó. Với Đức Phật mang sắc thân tứ đại mà thành đạo, vậy chứ chúng ta có sắc thân tứ đại không? Tại sao chúng ta cứ xa cách Đức Phật hoài? Chúng ta gần Đức Phật hơn và chúng ta phải hòa tan với Đức Phật để hiểu nguyên lý của Ngài. Thấy chưa? Chúng ta mới là người tu và không bỏ giữa cơ hội và dễ hiểu kinh kệ hơn. Lưu hương xạ nhiệt pháp giới môn quân chắc cũng hiểu thôi. Mà lưu hương xạ nhiệt nằm ở đâu? Ở trong chùa cũng chỉ biết là đặt cái lưu hương rồi thắp cho nha. Mà kỳ thật lưu hương xạ nhiệt ở đây đánh một bạc tay đây là ta hỏa tam sinh, đó là lửa điển đây, rồi nó xuất phát ra xạ nhiệt. Nó cửa trời, ở trời không cửa nhưng mà có lửa chặn đường. Mà cái lửa của cụ trụ cũng như ông bạn kia, ông nói là tôi làm nó nặng ở chỗ này, đó là cái lửa. Và nó mở thông ra thì cái lửa đó nó xuất phát ra, nó mới thừa tiếp cái lửa ở hướng nam mới là cửa trời. Nó có lửa chặn đường, mà cái lửa chúng ta hòa hợp thì nó mới hút chúng ta vô đó. Chúng ta mới trở về quê xưa chốn cũ, lúc đó mới đi tới Tây Phương Cực Lạc chứ. Chưa tới đâu rồi mấy ông tu vô vi, tôi tu Phật, vậy chứ chừng nào mới làm Phật? Tại đó còn có dị biệt và có kỳ thị. Mình phải tìm ra cái nguyên do của mọi thứ từ đâu đến, tại sao, phân tích cho nó rõ rệt, kết quả nó sẽ đi đến đâu. Và con người tu giải thoát là đi vượt khỏi không không gian và không thời gian. Thì con người nó phá mê phá chấp, thì trong đạo Phật cũng là phá mê phá chấp. Cho nhiều người tụng kinh vẫn còn mê chấp là vì tâm chưa thay, cái thức bị ô nhiễm. Và cái thức chúng ta hy sinh tánh hư tập xấu thì cái hít chúng ta mở, cái thức mở sáng ra thì không bị ô nhiễm, thì không có bị sợ người ta chê và chẳng thích người ta khen, chỉ lo tiếng mà thôi. Đó. Phải rồi, nhất bất sát sinh. Nhất bất sát sinh là Đức Phật đã thành công. Mà trước khi Đức Phật chưa cưới vợ thì cũng sát sinh tự nhiên, vì Ngài chưa biết. Vậy bây giờ cụ tu rồi, cụ biết là bây giờ đâu có sức mấy mà cụ nắm cái dao cụ cắt cổ con gà. Cụ biết con gà là phần hồn bị đọa mà, cụ đâu có bắt nó làm chi, thấy không? Thì lúc đó cụ mới thấy rằng tự nhiên, để tự nhiên nó thức tâm, đâu có giữ giới làm chi. Giới như tôi cách nghĩa hồi nãy, giới là sẵn có rồi. Mà bây giờ cụ thức tâm rồi, bây giờ người ta năn nỉ đưa dao cho cụ triệu bạc, cụ cắt cổ con gà, cụ không cắt. Cái đó là cái chánh thức. Cụ bắt buộc cụ thích thì cụ thích, chứ cụ đâu có thích. Cụ cắt thử làm sao thằng kia cắt được mà tôi không được. Nó thích, nhưng mà tôi thích rồi tôi thấy là tôi không nên giết. Đó là một phần hồn bị đọa, tôi không nên giết nó. Bởi vì tôi đã làm qua kiếp con gà rồi, tôi không muốn. Thấy không? Đó, tôi đã đặt kinh vãng sanh, tôi không muốn. Lúc đó cụ thức tâm rồi, mà con cháu của cụ kia nó đừng giết, nó giết nó không được, nó chưa có trình độ. Cho nên trình độ không mua không bán. Ở thế gian ngồi đông vậy thì mỗi người trình độ khác nhau. Người kia nói tôi không giết gà lấy gì, tôi có tiền vô túi thì tôi phải kiếm tiền chứ. Nhưng mà nó phải học qua khóa đó, rồi một ngày nào nó thức tâm, nó nói không, cho tôi cũng không giết nữa. Cho nên ăn cướp bỏ dao thành Phật. Vì cái thằng giết gà nó có dũng khí mà, mà nó biết đường đi tìm ông Phật rồi nó đi mau hơn người ta. Khi mà nó bỏ dao rồi nó gặp Phật nó đâu có sợ. Con gà nó dám giết thì ông Phật nó cũng dám kiếm mà. Cho nên thằng ăn cướp bỏ dao thành Phật. Cho nên nó phải qua cái giai đoạn, cái trình độ đó mình cũng đã học rồi nhưng mà quên đi. Luân hồi tại thế ăn cháo lú rồi quên cái quá khứ của mình, cho nhiều khi mình cũng tức, cũng bực, cũng ghét, cũng muốn giết người ta trong tuổi trẻ, thấy chưa? Rồi bây giờ mình tu rồi mình thấy thôi, thế là chỉ có tình thương và đạo đức là quan trọng. Thôi bây giờ từ đây về sau tôi chỉ múa cái hương tình thương và đạo đức, tôi chắc tất cả những sự ô trực trong tâm thức của tôi, tôi sử dụng cái khí giới đó mà thôi. Cái đó là cái luồng điển của cô nó chưa trụ. Nó chưa trụ. Hồi nào giờ luyện, luyện cũng mở đầu này mở đầu kia một chút vậy thôi. Ở yoga nó mở đầu này mở đầu kia một chút, nó chưa trụ. Thành nó bị sôi hồn, nó bắt buộc phải trụ. Những cái xuất điểm đó nó đi tìm một giao điểm. Thành ra nó còn vậy, nhưng mà phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật và sôi hồn nữa, tiếp tục nữa nó sẽ trụ. Phải trì kỳ trí, nó chạy đi đâu chạy thấy kệ. Mình chỉ dùng ý ngó thẳng đây và ý niệm Phật ngay chỗ này thì tự nhiên nó phải quy hội về một vạn linh đồng nhất. Cứ soi hồn thét rồi nó hết cái o o là cái gan nó còn nắm đó. Cái đó là o o rồi một thời gian soi hồn rồi mới thấy cái phép soi hồn này nó hay. Sau này phẳng lặng không nghe một tiếng o gì hết và trị cho cái gan nó thông, thì lúc đó con người cái nhẫn tánh nó là gia tăng và mặt mày nó sáng suốt, con mắt nó phát quang, thích dồn trong kiến, thích dồn cặp mắt sáng suốt luôn. Thì lúc đó lỗ tai không có bịt cũng như không, mà bịt nghe người ta nói chuyện cũng được, bịt thiệt kín nghe người ta nói còn rõ nữa, lúc đó là hết. Đó là mình đã trị được cái bệnh. Thì trong đó cái huệ căn nó khai, nó hòa đồng với ngũ quẩn ở bên trên. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ phận này là đại diện 5 bộ phận ở dưới. Mà hai cái chưa có đồng nhất. Rồi bây giờ mình soi hồn tới nó mở đều rồi, cái nó hết rồi. Nó chưa đồng nhất. Đồng nhất chứ có cái thiên lý nhị. Và mở chỗ này kia bằng thiên lý nhãn. Thấy không? Chứ ngồi đây chứ lúc đó tới lúc mà cô hết nghe ồ ồ trong lỗ tai rồi nó nằm ngủ, con chuột đi ngang mình cũng nghe mà. Đương ngủ mà cũng nghe thức dậy. Nó tỉnh táo như vậy, lúc nào cũng tỉnh táo. Nó thông rồi nó mới ngồi. Mà ngồi mà nó kêu như vậy không ngồi. Bởi vì nó chưa có thông, nó làm bận rộn cái tâm mình, chỉ soi hồn và chí minh thôi, hai cái đó thôi. Làm tới chừng nào mà nó dứt khoát hết cái tiếng ồ ồ rồi đó, ngồi. Ngồi là phải thanh tịnh mới ngồi, động loạn không ngồi được. Phải nhớ cái chỗ đó. Bởi vì họ chưa có kinh nghiệm. Thành ra tôi mới đi khắp các nơi và giải thích. Và tôi mong rằng có nhiều câu hỏi và nhiều sự thắc mắc. Vì chúng ta tu cái từ cái rúng đi xuống nó động loạn như đó, nó cũng là một cửa trời, thấy không? Nó động loạn mà chúng ta phải giải quyết cái hạ thừa rồi cái thượng thừa nó mới thông. Hạ thừa không thông là nó tạo sự động loạn. Cho nên trong một chính phủ mà nhân dân mà hạ tầng cơ sở không yên là tổng thống mà đó, bộ đầu mình là cái bộ chỉ huy, nó động loạn vô cùng. Thấy chưa? Không có sao, cô cứ việc hành soi hồn với chứng minh thôi chứ cô đâu có hành cái gì nhiều. Không có được ngồi thiền, không ngồi thiền, không có ngồi thiền bây giờ vì nó chưa thông. Làm cái phép chứng minh hít vô thở ra cũng như tấm giấy này, làm bao nhiêu đó thôi thì cô thấy có kết quả. Còn cái yoga là phải ngưng, vì nó chút lên chút xuống, nó làm không đúng cái mức độ siêu nhiên. Thấy không? Mình đã ý thức được mình là cấu trúc bởi siêu nhiên thì phải từ từ giải quyết, chứ không phải làm ào ào muốn sửa cái này sửa kia như cái máy, không được, loạn thêm mà thôi. Thì nhiều người đã tu yoga đúng theo yoga, người ta cũng ăn uống nhiều, nhưng mà mình người mình lại ăn uống nhiều rồi đi làm cái pháp đó nó động loạn như thế. Người ta tu khép mình, người ta tu yoga không cũng hay lắm. Ta không có ăn uống nhiều đâu, ta uống nước nhiều, ta không ăn uống nhiều, người ta gầy đi nhưng mà cái phần điểm người ta có. Còn ở đây mình ăn uống rồi làm sao mình làm được? Cho nên nhiều người bị cái đó. Tôi qua đây cái pháp này là khác, vẫn ăn uống tự nhiên, rồi làm từ từ trong này, nó không thích ăn là không, nó giảm, nó tự trị bệnh. Vì nó từ đời bước qua đạo, từ vật chất bước về điện giới, mà khi nó nằm hẳn điện giới rồi thôi, cái mặt mày sáng suốt tự nhiên. Mình gặp bạn bè người ta nói ồ lúc này sao chị trẻ chị vui như vậy. Có nhiều người bạn đồng tuổi với tôi nó như ông già lúng khúng, mà tôi người ta có nói năm nào mà ông cũng vậy, chỉ đến đêm nào tôi cũng có lao tung. Còn nếu tôi lười biếng thì mặt mày tôi thấy liền hư rồi. Tôi đi chơi bờ nhậu nhẹt thì mặt mày khác liền, không có, phải giữ tinh tấn, phải lo tu. Chưa mình không nằm chứ, chứa mình là nằm, đứng không làm được. Ở soi hồn ngồi bắt buộc phải ngồi, phải nằm. Bởi vì đứng á, cái tâm sông nó lên cao, mình ngồi cái tâm sông nó vừa, thấy không? Cái khi mình đứng á, anh lấy cái máy tăng trong anh đo nó lên cao lắm, nó có thể làm nhức đầu, cho nên bắt buộc ngồi cho nó bình. Thấy chưa? Hả? Cái phép sổ nó đâu có nhức đầu, ngồi mà anh làm cho nó tót mồ hôi là nó hết nhức đầu. Hãy đang đau bệnh nhức đầu, người nào bệnh nhức đầu cố gắng khi người ta làm cho tháo mồ hôi, không có xài máy lạnh để cho nó hơi nóng vậy, nó ra ướt hết mình mẩy và ướt đầu rồi cái nó hết. Hết ngay trong lúc đó, hết nhức đầu. Cái này là chuyên môn trị về bệnh nhức đầu kinh niên. Mà chịu làm là phải hết. Nó toát mồ hôi ngay chỗ trán này là nó hết. Mấy cái huyệt này là trị nhức đầu. Toát mồ hôi là hết. Khác, yoga nó không có phát sơ hồn, nó có hít thở, có những động tác khác chứ không có cái sơ hồn. Nó khác. Chứ cái này là kêu mà thượng bất chánh hạ tắc loạn, bắt bộ đầu tu trước, thấy không? Rồi làm điều chỉnh hạ giới, rồi mới lúc đó bình định rồi á mới ngồi làm giải quyết nội bộ trùng giới đó. Không, sau soi hồn 5 phút rồi nằm làm chiếu minh liền, rồi đi tắm rửa ăn cơm khỏe lắm, không có gì hết. Quý vị bạn làm soi hồn là để làm pháp luân là để thanh lọc ngũ tạng, là mình phải có một giấc ngủ ngon và một bữa ăn ngon điều hòa trong cơ tạng, làm khỏe cho con người. Bởi vì mình đi làm mình phải mất tinh thần lắm mới đổi được đồng tiền về, thì về mình phải tập trung những cái mình mất và khôi phục những cái cơ tạng. Bởi vì mình gần những người có trượt, nó rước trượt vô và mình thanh lọc rồi thì mình được thanh, rồi ngày mai mình mới ứng phó cái hoàn cảnh mới. Có chứ, sau đã thuần rồi mình thích ngồi thiền đó, lúc đó mình thấy con người nhẹ rồi thì cảm thích ngồi thiền. Ở đây có phương pháp ngồi thiền, cho nên liên lạc tới cái địa chỉ ở đây, người ta sẽ cung cấp tất cả những sách vở tài liệu mình có và để về mình thực hành, và mình tự chủ chứ không ai làm chủ mình được. Phải nhớ gì, mỗi người cái trình độ khác nhau. ở trình độ anh tu khác, trình độ anh này tu khác, anh kia tu khác, không có giống nhau, không được có so sánh chuyện của người ta, chuyện của tôi. Bây giờ tôi cảm thấy khỏe thì tôi đi tới, thấy không? À, chứ còn đừng có so sánh chuyện của người ta rồi mình gây sự động loạn. Mỗi người có trình độ khác nhau, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Bắt buộc phải. Dạ, đó là cái hướng lửa, cái hướng đó là hướng nhập chuyên ngôn tới cửa trợ. Mà chị ấy để tập trung cái luồng thanh điển của chị chuyển qua bên đó, ở đó nó mới hút chị lên đi. Mà cái pháp này nó sẽ giải con người, cái tánh nắm đi tới cái tánh nguồn. Nhưng mà chị muốn làm cái này, chị hết sức kiên nhẫn mới làm. Tôi biết chị làm nửa chừng là trắng á. Thì chị có tánh nóng hả?
Đâu đó mà tôi nghe nói về chương trình thứ 6 mà thái mộ.
Dạ.
Mà tôi không biết sau cái chương trình là những gì chuyên diễn giờ. Sau cái chương trình 8 chương trình có 5 chương trình những gì khác chứ không?
Như hồi nãy tôi đã thấy cho ông bạn rờ cái bộ đầu tôi đó. Thì ông bạn lên nội giờ cái bộ đầu tôi thấy khác hơn bạn nhiều lắm rồi. Rồi còn hả? À thì anh lên đây. Phải có thử chứ. Nói mới có bằng chứng nhé. Cái chấn động lực khối óc của chúng ta, anh lấy ngón tay, một ngón tay thôi, anh giờ đây. À, bây giờ anh không thấy gì thôi, anh chấn đây. À. Bây giờ anh chuyển chỗ nào tôi cứ chạy, tôi cho nó chạy chỗ nào tùy theo cái ngón tay của anh. Rồi anh chuyển chỗ khác. Rồi bây giờ không có gì hết, anh giờ chỗ nào cũng không có, giờ đi. Không có gì hết, không có gì hết. Anh thấy không? Cho nên mình có khối óc mà mình phải tự quản lý lấy mình.
Dạ thưa, cái lúc mà ông Tám nó có là có như thế nào
không? Nó chấn động nó khác. Anh giờ đi, anh giờ
dạ,
đi.
Đúng rồi.
Nè bây giờ không có này không? Nè.
Có lẽ là tại
đó, cái chấn động đó, cái chấn động cái đầu.
Tại vì đó. Tại vì cái cảm giác của nó không có nhạy bén.
Ừ, không cái tay anh để biết cái có rõ ràng. Đây nè. Có chưa? Bây giờ không có nè ha. Anh thấy nó khác không có nữa thấy không?
Dạ, khi có nó như thế nào?
Nè, để khi nó chấn động nó rung,
rung cái tay
nó rung.
Bây giờ như vậy là có.
Có đó. Anh thấy không? Nó có khác.
Cho làm.
Anh cứ làm kỹ, làm kỹ. Nè, tương ngưng không có nè. Bây giờ anh nhấn lại, không có gì hết. Thấy không? Cho nó có.
Dạ đúng rồi.
Thấy không? Mình có thể mở ra.
Để cái gì mở ra thế này. Khi mà ông Tám nó có thì rõ ràng. Ban đầu thì tôi không thấy. Nhưng mà sau thì tôi thấy như có một cái luồng điện. Nó rung cái tay.
Nó rung cái tay.
Bây giờ nếu mà quý vị ai chưa tin nó có thể lên thử.
Em thử để biết, để nghiên cứu. Bởi vì mình con người có khả năng sử dụng cái gì của mình, chứ mình đâu có xin qua ai. Lên đây, lên đây nghiên cứu. Để con thử. À, bây giờ chưa làm, không có gì hết không? Nha, bây giờ ngưng. Không có ha, làm lại ha. Ừ, các vòng quanh khối óc chỗ nào cũng được. Đây là trên chấm chỗ nào cũng được. Bây giờ không có ha. Ừ. Ha, mình đổi chỗ khác bây giờ không có. Bây giờ là không có ha. Đâu có ha. À, chỗ khác. Nè, đó, cho nên mình làm chủ mình. Thành nó lên trên này á, nó đâu có buồn bực, nó đâu có giận hờn. còn nó còn kẹt ở dưới đây nó tức quanh người ta. Bây giờ lên đây hết rồi, không có giận nữa.
Đây là cái mục đại của thí nghiệm thôi. Thì ông Tám không thể nào mà ngồi đó để cho quý vị lần lượt mà giờ hết cái người này cái người khác.
Thì... nhưng mà con người nó hiếu kỳ, con người phải tìm cái sự thật. Chính mình hành mình đạt chứ không nhờ ai. Cho nên không nên mê tín. Cho nên quý vị rồi đây sẽ có nhiều, sẽ có nhiều, rất nhiều đạo pháp nó ra và nó hướng dẫn quý vị và làm cho quý vị mê tín. Đó quý vị sẽ thấy, rồi nó gom tâm hồn quý vị để chiến đấu và đánh ông trời. Từ đây tới 15 năm sẽ có những cái diễn biến chuyển vô cùng kỳ lạ khắp thế giới. Hiện tại thiếu gì đạo pháp đang xuất hiện ở trần gian và phải lấy thuốc. Chúng ta không làm gì đó, chúng ta đã khổ nhiều rồi, mà chúng ta phải tìm một con đường chân chánh của chính mình, phải hoàn toàn tự chủ, không lệ thuộc bởi một ai hết. Chết là chuyện chứ không có lệ thuộc.
Dạ, giờ đây đau đau hả?
Không có hỏi như bệnh bệnh đau đây đau bên lưng nữa, mà đi hai vòng nó sẽ rồi trị không hết, mà bây giờ coi thì nó không có bệnh gì hết rồi, mấy ông không trị nữa.
Nó phải có bệnh chứ không có bệnh sao nó đau. Cái này mà tôi có thì giờ tôi chăm chú là hết liền, có gì đâu mà
bám giúp gì.
Phải có bệnh đây nè, thận yếu có bệnh, có bằng chứng đàng hoàng
như bằng đêm á mà ngủ không được, nằm thức suốt đêm một,
bởi vì tâm thần bất giao. Bây giờ làm cái pháp này hả, rồi chiều rảnh có thì giờ qua tôi chăm cho chút xíu rồi thấy khác rồi. Anh tự bắt mặt với anh chứ còn tôi không phải là như mấy ông thầy chăm cứu khác, rồi tôi bắt mặt rồi tôi nói vậy bắt anh đóng tiền, tôi chỉ cho anh chuyện bệnh và tôi chỉ cho anh chứng minh rằng khi tôi chưa để kim vô thì cái bệnh anh thế nào, mà tôi để kim vô rồi cái bệnh anh nó sao.
Qua đây sao ông?
Hả?
Thì qua đó.
Ở đó là xin liên lạc với ban tổ chức giúp đỡ cho chút xíu.
Giờ anh 20 phút.
Anh lên xương.